xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Sóng Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Kết nghĩa chị em. Hòn Phú Quốc có dân cư kể đã mấy thế kỷ rồi, nhưng dân ở rải rác trong mấy cái vịnh, núp sóng gió cho êm ấm mà sống với nghề chài lưới. Chớ chưa nghĩ tới cuộc khai thác rừng núi mà xây dựng nông thôn. Cách chừng 40 năm trước đây, người ta cũng chưa thấy có tổ chức cuộc khai thác nào đáng kể. Dân cư tuy tăng số nhiều hơn, song họ chòm nhom mà ở với nhau thành xóm, thành làng. Bên phía Tây là phía ngó vô Hà Tiên thì ở tại Hàm Ninh, đầu dưới thuộc phía Nam thì ở tại Cây Dừa, còn phía Đông ngó ra Hải Đại thì ở tại Dương Đông. Trong mỗi chỗ, dân đốn cây phá rừng, trồng đồ chút đỉnh mà ăn, chứ chưa làm ruộng hay lập vườn. Ghe biển chở nước mắm, đồi mồi, huyền đem vào Hà Tiên hoặc Rạch Giá mà bán. Rồi mua gạo, muối, vải cùng các vật dụng cần yếu khác trở về bán lại cho người trong hòn. Có làng, có xóm mà chưa có đường bộ để giao thông cho mau và cho dễ, và chưa có đường xuyên ngang qua hòn để nối liền Dương Đông với Hàm Ninh là hai làng lớn có đông dân cư nên thành chợ. Thì có một số người sống rải rác trong giữa hòn, hoặc ở theo mấy trảng nhỏ trồng dừa, hoặc cất am, cất chùa ở trên triền núi mà tu. Nhưng mấy người ấy giao thông với làng xóm ngoài mé biển thì họ vẹt cây, xô đá, đạp đường mòn để ra vô cho dễ vậy thôi. Lúc ấy, ở phía sau chợ Dương Đông có một con đường mòn đi vô giếng Tiên rồi đi thẳng lên vùng suối đá. Qua khỏi giếng Tiên một đổi, nếu người ta băng rừng đi qua phía tay trái, đi một khoảng xa xa, thì người ta sẽ gặp một cái trảng nhỏ được hơn một mẫu đất vậy thôi. Phía sau, có một cái đồi nằm dốc dốc từ trảng vô tới chân núi, lại có một cái suối đưa nước trên núi xuống, chảy ngang qua trảng, rồi đi luôn ra ngoài một đổi, gặp ngọn rạch nhỏ, rút nước đi thẳng ra biển. Dưới chân đồi, giữa bên suối, có một cái chòi tranh xịt sạc, nhưng sạch sẽ. Năm đó, trong khoảng thượng tuần tháng 3, trời đã mưa, được ít đám. Nước suối tuôn xuống nhiều, mà đất cũng mềm nên dễ cuốc. Buổi sớm mơi, người ta thấy trong chòi tranh này có một nàng thiếu phụ chừng vài mươi tuổi, mặt mày sáng rỡ, nằm trên cái chõng tre cho đứa con trai mới sanh chừng vài tháng bú, rồi dỗ ngủ, rồi đi lấy nồi, vo gạo, nấu cơm. Dọc theo mé suối thì có một người đàn ông ở trần, mặc quần vắng, lối 45-50, râu lúng phúng, da đen, sức mạnh, đứng lui cui cuốc mương đặng tỉa bắp dưới cả chục dòng khoai lang dâm ở phía trên. Lang đã đâm ngọn, bò gần phủ dòng. Nàng thiếu phụ nấu cơm chín rồi, đi ra suối mà kêu: "Chú hai, vô ăn cơm, rồi sẽ làm tiếp. Trưa rồi chắc chú đói bụng." Người đàn ông cuốc ráng một hôi nữa, rồi dừng cái cuốc lại đó, đi theo thiếu phụ mà lên trên. Thiếu phụ chỉ mấy dòng lang mà nói lang đã bò rồi, trong ít ngày nữa có thể ngắt ngọn, luộc mà chấm mắm được. Người đàn ông cười mà nói:
"Thiếu gì, ăn không hết chứ. Đất tốt quá, để rồi con coi mà. Chú trồng đồ mà bán, chắc đủ cơm gạo cho chú cháu mình ăn à. Mãn mùa này chú sẽ trồng giáp mé, đặt tiêu phía bên đồi kia. Có người ở phía sau chợ tử tế quá, họ có dạy chú cách trồng tiêu, và có hứa cho chú dây tiêu đặng chú trồng. Họ nói trong 2 năm mình sẽ có tiêu mà bán, họ lại chịu bán tiêu giùm cho chú nữa."
Hai người dắt nhau lên chòi dọn cơm ăn với nhau, ăn với một thèo cá khô nướng, với một dĩa mắm biển, chứ không có cá thịt chi hết, nhưng đói bụng nên ăn quay ngon lắm. Ăn cơm vừa rồi, chưa kịp uống nước, thì em nhỏ nằm ngủ bên chõng chòi đạp và khóc. Thiếu phụ lật đật, lại lấy cái khạp để dựa vách, múc một chén nước mà uống, rồi bồng em ngồi cho bú. Người đàn ông góp chén đũa mà dẹp. Thiếu phụ nói, Chú để đó cho con cho em bú một chút, rồi con sẽ dọn rửa. Thiếu phụ này tên Lê, còn người đàn ông đó là Hai Cường, cha của Lê, là anh em chú bác với Hai Cường. Cha của Lê thuộc nhà bác, nên Lê kêu Cường bằng chú. Hai Cường quen tánh sạch sẽ, không chịu bày hầy, bởi vậy, mặc dầu Lê cản, Hai Cường uống nước, rồi anh ta cũng bưng chén dĩa dơ, đem xuống suối, ngồi rửa. Trong lúc ấy, có một thiếu phụ khác, cũng cỡ tuổi cô Lê, mặc áo lụa quần hàng, da trắng môi son, diện mạo thanh bai, tướng đi yểu điệu, ở trong rừng phía sau chòi đi ra trảng. Nàng mang thai nghén nên bụng u lên lùm lùm. Nàng nhắm cái chòi của cô Lê mà đi tới, sau lưng có một đứa con trai chừng 12 tuổi, đội cái gói lớn mà nhẹ trên đầu, với một đứa con gái lối 15 tuổi tay xách cái vali đi theo. Cô Lê cho con bú, thấy nó nhả vú mà ngủ, cô mới đặt nó xuống chõng và lấy mền đắp lại. Cô dây mặt ra cửa thì thấy nàng thiếu phụ lạ với hai đứa nhỏ đừng đứng dòm vô chòi. Cô liền bước ra hỏi, thưa cô muốn kiếm ai hay là vô đây có việc chi? Thiếu nữ bỡ ngỡ đáp, thưa cô, em ở phương xa, ở trong đất liền á, vì chẳng may em bị tai nạn dồn dập nên em trôi nổi ra đây. Em tính kiếm chùa xin ở mà tu. Em cậy thằng em đây dắt đường cho em lên chùa ở đậu trên núi phía trong này. Đi ngang qua gian rừng, thằng em nói năm ngoái có một cô ở đâu không biết, cũng có chữa như em, lại cất nhà ở trong này. Em nghe như vậy, em mới cậy nó dắt em ghé vô đây qua bề ăn ở thế nào. Và nếu có tiện được thì em cũng sẽ lập thế ở như cô, có lẽ tiện hơn là ở chùa. Vậy mời cô vô nhà ngồi nói chuyện. Thiếu nữ bước vô chòi tùm húng, chỉ có một cái chõng tre chỗ em nhỏ ngủ đó mà thôi. Cô Lê chỉ cái chõng mời khách ngồi. Khách bước lại dòm em nhỏ rồi hỏi, em nhỏ là con của cô phải không?
Phải, con của em.
Con trai bộ mạnh mẽ ngộ quá, cô sanh được mấy tháng rồi?
2 tháng, sanh hôm mùng 8 tháng giêng.
Dễ thương dữ, cô đặt cho em tên chi?
Chú của em nói nó sanh trong chốn núi non, lại sanh nhầm mùa xuân, nên chú em đặt cho nó tên là Xuân Sơn.
Tên tốt quá.
Hai Cường rửa chén dĩa rồi ở suối đi lên, thấy hai đứa nhỏ thả đi xem mấy dòng khoai, lại trước chòi có để vali với gói, không hiểu có khách nào đến, nên xăm xăm đi riết vô chòi. Bước vô, thấy một thiếu phụ tướng mạo đoan trang, xinh đẹp, lại mặc hàng lụa như gái sang giàu. Anh ta úp chén dĩa vào rổ để dựa vách, rồi dây lại hỏi,
cô em đến đây có việc chi vậy?
Cô Lê dành mà nói, thưa chú, cô đây ở bên đất liền, có bị hoạn nạn nên tính là kiếm chùa xin ở mà tu. Cô đi ngang qua khoảng này hay có mình ở đây, cô ghé xem coi cô có thể ở như mình được á, thì cô xin ở với mình có lẽ tiện hơn là ở chùa. Hai Cường nói,
à, té ra cô em cũng bị tai nạn như con, nên cô cũng kiếm chỗ dung thân mà lánh xa đời như con. Cô em ngồi đó chơi, ngồi đặng tôi nói cho mà nghe.
Cô Lê tiếp mời người khách ngồi trên cái chõng, rồi cô cũng ngồi một bên. Hai Cường bước ra ngoài, lăn vô một viên đá lớn, để dừa cửa, rồi anh ta ngồi trên viên đá, ngó khách mà nói,
núi rừng, cây nước, đều là vật của trời xanh chứ không phải của ai hết. Trong hòn này, nhân số thì ít, mà đất đai thì nhiều. Ai muốn ở chỗ nào thì dọn dẹp cất nhà mà ở, chẳng cần phải hỏi ai, phải xin ai. Chú cháu tôi ở Sài Gòn, năm ngoái ra đây, con cháu tôi cũng tính kiếm chùa mà nương náo như cô em bây giờ vậy. Tôi hỏi thăm người ta rồi dắt nó lên cảnh chùa ở phía trên đây mà xem thử. trong chùa có mấy bà giải sẵn lòng cho chú cháu tôi ở mà tu. Nhưng tôi thấy có chỗ không tiện, tu đặng làm gì? Chắc thành Phật được hay sao? Không chắc. Nếu có tu đặng cầu phước về kiếp sau, thì ở đâu cũng có chùa cho mình ở tu, cần gì phải vượt biển băng ngàn cho xa. Mà phải làm phước mới được phước. Chú cháu tôi không có bạc tiền, không có thế lực, làm sao giúp đỡ ai được mà mong phước báo. Chú cháu tôi tính lánh đời, không muốn chung chạ với thiên hạ cho khỏi đau khổ, khỏi bực tức, nên mới ra tới ngoài này. Nếu ở chùa thì phải theo kỷ luật trong chùa, phải tuân pháp giới về đạo, mất tự do hết. Tôi không bằng lòng, nhưng tôi không nói ra. Tôi hỏi trong hòn này còn chùa nào nữa hay không, thì mấy bà giải nói trong vùng núi Chóp Chài có An Viên của một sư huynh ở tu. Tôi hỏi thăm đường rồi, tôi gửi con cháu tôi ở lại chùa, đặng tôi đi tìm An Viên. Tôi gặp được sư huynh, té ra am thờ Thái Thượng Lão Quân, chứ không phải thờ Phật như dưới nhà chùa. Tôi hỏi huynh tu có ý mong ước gì việc gì. Huynh nói đời gian tà, giả dối, cướp giật, tham lam. Huynh muốn tìm nơi an tịnh ở một mình mà ung đúc tinh khí thần, đặng biết quá khứ, vị lai và được trường sanh bất tử. Huynh cắt nghĩa đạo vô vi cho tôi nghe. Huynh nói con người tại ham giàu sang, ham hưởng hạnh phúc, nên phải lao tâm tiêu tứ, chịu cực nhọc, chịu đau khổ, chịu tủi nhục mãn đời rồi chết. Giàu giàu sang cũng không vui sướng gì, chỉ bằng mình sống một cách thiên nhiên, sống với thảo mộc, giang sơn của tạo hóa, không chiều lụy ai, không bợ đỡ ai, không cần làm việc chi, khỏe thì làm, mệt thì ngủ, muốn đi đâu, muốn ở đâu tùy thích. Đó là cảnh đời hạnh phúc tốt đẹp, không có hạnh phúc nào bằng. Tôi mới tỏ thiệt với huynh, tôi không tin cái thuật thông quá khứ, vị lai với cái thuật trường sanh bất tử, nhưng tôi phục cái đạo vô vi, nên tôi đương kiếm một chỗ an tịnh, cất chòi mà ở đặng sống với cảnh đời thiên nhiên, ngoài vòng tục lụy, sống không buồn, chết không sợ, xem không là có, biết có là không. Tuy không làm trái với lý tự nhiên, xong cái gì cũng phải được hết. Sư huynh cười mà nói tôi thuộc về phái yếm thế phẫn tục. Huynh khen tôi hiếu đạo vô vi. Nhưng huynh không rủ tôi ở nhà tu với huynh, mà huynh lại chỉ cho tôi biết cái sản nhỏ này. Khuyên tôi đến đây mà ở, chắc tôi sẽ được hưởng một cảnh đời êm ấm thiên nhiên, theo khí ý tôi muốn. Tôi trở lại chùa rước con cháu tôi đến xem địa thế. Chú cháu tôi thấy ở đây tiện lợi nhiều bề, nên mới đốn cây, cắt tranh, cắt chòi mà từ năm ngoái đến bây giờ đây.
Cô Lê tiếp mà nói, khi em ra đến cái hòn này thì em có thai hơn 3 tháng. Chừng lên chùa, em thấy bề mấy bà giải ở tu niệm thì em tủi phận em, nên em hết muốn nương náo với chùa. Cô nghĩ coi, chùa là chỗ tinh khiết để cho người mộ đạo ở mà tu. Em mang bùn chữa vào đó, tới ngày sanh đẻ em làm nhơ uế trong chùa, điều đó em không có thể chịu được. Mấy bà nói trong chùa có một bà giỏi nghề làm mộ giúp sanh, chừng em mà gần tới tháng tới ngày thì cha đỡ một cái chòi phía sau chùa cho em sanh ít bữa cứng cáp, rồi sẽ trở vô chùa mà ở. Em nghĩ ở trong chùa mà có con nít khóc ào qua thì kỳ quá à. Nên chú em dắt em trở xuống qua chỗ này, em đành bụng liền à. Chú em mới lo cất chòi cho em ở, rồi hôm đầu năm mới sanh em nhỏ đó. Cô khách nói, vô tới đây em thấy cảnh, em đành bụng quá, lại được nghe cô với ông chú kể chuyện nãy giờ, thiệt em rất là cảm tình. Em có thai đã được 7 tháng rồi, nếu ở trong chùa thì đến ngày sanh bất tiện thiệt. Em muốn xin ông chú với cô thương dùm phần em lỡ bước lạc lòi, làm phước cho em che chòi đùm đậu ở đây với cô với ông chú, không biết cô với ông chú có vui lòng hay không. Hai Cường nói,
tôi đã có nói, đất, nước, núi, rừng là vật của tạo hóa, sắm sẵn cho muôn loài sanh sống. Cô em muốn ở đâu tùy ý, chẳng cần phải hỏi chú cháu tôi. Nhưng chúng tôi là người lánh đời, cô em ở đây với chúng tôi chắc là cô em không còn biết cảnh đời vui sướng nữa. Xem tướng mạo và thấy cách ăn mặc của cô em, tôi đoán cô em thuộc về hạng sang giàu. Tại sao cô em ra chỗ mặt biển chân trời này ở làm chi? Cô em có chồng hay chưa? Chồng ở đâu mà có thai lại đi bơ vơ như vậy? Gốc gác ở đâu? Không có cha mẹ bà con mà nương dựa hay sao?
Thưa ông chú, để cháu tỏ thiệt tâm sự của cháu cho ông chú nghe. Cháu tên là Thiên Hương, năm nay được 21 tuổi. Cháu là con nhà sân rác, cha mẹ còn đủ ở tỉnh Lệ Mỹ Tho. Anh chị cháu người ở Sài Gòn, người ở Mỹ Tho, ai cũng có địa vị rực rỡ hết. Cháu là con út. Năm kia, cháu còn học ở trên Sài Gòn, có một ông cậu sinh viên, vốn con nhà quan ở Nhật Tảo. Cậu kết tình với cháu, hứa hẹn trăm năm sống thác với nhau. Hai đứa thưa cho cha mẹ hay, đặng bên trai đi nói và bên gái chịu gả. Không phải tài chia giàu nghèo hay chia tài đức mà buộc hai cháu phải rời rã. Hai bên không có chịu cưới gả, chỉ vì sự không đồng tôn giáo mà thôi. Hai cháu bực tức quá, nghĩ vì vợ chồng khác đạo thì ai thờ đạo nấy, can gì đến chuyện tình yêu mà cản trở. Hai cháu năn nỉ hết sức mà không được, nên năm ngoái cả hai đều ly gia đình, dắt nhau lên Nam Giang kiếm việc làm mà chung sống với nhau, ngoài quyền ưng thuận của cha mẹ hai bên. Trót hơn một năm, vợ chồng cháu đều có việc làm hết á, số lương dư dùng để sống cùng nhau trong một cảnh đời thân yêu, khăng khít, đầm ấm, thảnh thơi. Không biết tại hai cháu chống với gia đình nghịch chứ phong quá nên trời phạt hay sao mà hôm tháng trước chồng cháu bệnh sơ sài có mấy bữa rồi chết, bỏ cháu ở lại bơ vơ một mình nơi đất khách. Cháu cũng tự giận chết theo chồng cho tròn chung thủy, nhận cháu đương mang thai bào là di tích tình yêu của chồng cháu, nên cháu phải gượng gạo mà sống đặng duy trì dấu tích ấy. Cháu tính trở về thú tội với cha mẹ cháu, đặng sống trong thầm tối mà nuôi con. Cháu mới thôi làm việc, bán hết đồ đạc, tóm góp được vài ngàn đồng bạc mà trở về xứ sở, xuống tới châu đốc, đạp chân lên đất nước của tổ tiên. Sao lòng cháu bồi hồi hết muốn về Mỹ Tho, Sài Gòn nữa. Mẹ cha, anh chị đều từ cháu hết, nói cháu làm nhục nhã cho tông môn, không còn thương yêu gì nữa mà về. Cháu mới quay vô Hà Tiên, tính kiếm chỗ kín đáo, hẻo lánh, mà dù lấp tấm thơ nhơ nhuốc với cảnh đời hư hỏng. Vô Hà Tiên, thấy Hòn Phú Quốc lại sẵn có ghe qua bán nước mắm sắp về hồn, cháu mới xin quá giang mà ra đây.
Té ra cô em cũng là một nạn nhân của ái tình như con Lê của tôi đây vậy. Người đồng bệnh đồng thuyền thì phải thương nhau, giúp nhau, kết tình chị em với nhau mà sống cho đỡ khổ. Đời là cánh tạ mà, con người là cách hát của trời. Mỗi người đều lãnh một giai tuồng mà nhảy múa một hồi rồi nghỉ. Bởi vậy chẳng có chi mà phải buồn, cũng chẳng có chi đáng vui mừng hết á. Nếu cô em muốn ở đây thì cứ việc ở, nhưng cái chòi của chú cháu tôi thì lúng túng, bẩn chật quá, không có đồ đạc gì hết á. Sợ cô em không quen chịu cực, cô em ở không nổi. Té ra cô em cũng là một nạn nhân của ái tình như con Lê của tôi đây vậy. Người đồng bệnh đồng thuyền thì phải thương nhau, giúp nhau, kết tình chị em với nhau mà sống cho đỡ khổ. Đời là cánh tạ mà, con người là cách hát của trời. Mỗi người đều lãnh một giai tuồng mà nhảy múa một hồi rồi nghỉ. Bởi vậy chẳng có chi mà phải buồn, cũng chẳng có chi đáng vui mừng hết á. Nếu cô em muốn ở đây thì cứ việc ở, nhưng cái chòi của chú cháu tôi thì lúng túng, bẩn chật quá, không có đồ đạc gì hết á. Sợ cô em không quen chịu cực, cô em ở không nổi.
Thưa, nếu ông chú cho cháu ở đây thì cháu kiếm người cất thêm một cái chòi nữa đặng ở cho rộng.
Ở ngoài chợ ai cũng chuyên nghề đánh cá mà nuôi sống, không có người làm mướn làm thuê như trong xứ mình. Bởi vậy cất chòi không phải dễ. Như cô em tính cất chòi mà ở riêng thì đất còn rộng minh mông, lựa chỗ mà cất, muốn ở phía bên này hay là mé bên kia suối tùy ý.
Thưa không, cháu muốn cất xác một bên đây đặng ở chung, ăn chung với nhau cho tiện.
Cũng được, mà cất chòi thêm thì phải đốn cây, cắt tranh, công phu cả tháng mới rồi, trong lúc chờ đợi cô em với hai đứa tùy tùng kia phải ở đỡ trong chòi này.
Thưa, đứa con trai ở ngoài chợ đó cháu mướn nó dắt đường cho cháu đi, chứ không phải nó ở với cháu. Cháu có đứa con gái đó mà thôi. Nó mồ côi cha mẹ, nó ở với cháu từ hồi 11 tuổi tới giờ. Nó mến cháu, nên cháu đi đâu nó cũng theo, giúp tay chân cho cháu.
Ở với nhau ban ngày mấy người ở cũng được. Trưa nắng thì vô rừng phía sau đây nằm chơi mát lắm. Còn ăn cơm thì dọn dưới đất hoặc dưới bóng cây mà ăn với nhau cũng xong. Ngặt mùa mưa tới rồi, lại ban đêm phải có chỗ mà ngủ. Tôi chỉ có một cái chõng đó để cho mẹ con Lê ngủ. Cô em chen ngủ với mẹ con nó được. Phận tôi thì tôi có cái nớp nằm ngoài sân hay trên đá, chỗ nào cũng xong. Có con cháu nhỏ kia, nó phải ngủ dưới đất mà phải có manh đệm hay chiếc chiếu cho nó nằm. Vậy để tôi đi liền ra chợ mua chiếu, đệm và mua thêm chén bát ít cái cho đủ đồ mà ăn ngủ.
Ông chú đã cho cháu ở lại, còn lo bề ăn ngủ cho cháu, thì cho cảm xúc vô cùng. Ông chú đã dạy hai cháu kết nghĩa chị em, đặng nâng đỡ cho nhau. Vậy cháu xin ông chú coi cháu cũng như ruột trong nhà và cho phép cháu kêu ông chú như chị Lê vậy.
Được. Mà sớm mơi này cháu có ăn cơm rồi hay chưa? Chứ chưa ăn thì con Lê nấu cho mà ăn.
Thưa, hồi sáng đi dưới ghe, cháu nấu cơm ăn no rồi cháu mới đi đây.
Vậy tới tôi đi chợ một chút rồi về đặng chiều tưới bách.
Hai Cường bước lại đầu cái chõng, mở giỏ lấy bạc, lận vào lưng quần, rồi lấy một cái áo dắt lên vai sửa soạn đi. Cô Thiên Hương xin ông chú chờ hai đứa nhỏ đi với ông. Cô kêu hai đứa biểu sách đồ đem vô, để dưới cái chõng. Cô móc túi lấy bạc ra, mà đưa một đồng cho thằng nhỏ dắt đường. Cô cảm ơn nó, và biểu nó theo ông Hai Cường mà về. Cô lại kêu con nhỏ tùy tùng, đã được 15 tuổi tên Diệp, mà đưa cho nó 30 đồng bạc. Biểu nó đi theo ông Hai ra chợ, rồi cậy ông dắt chỉ cho nó biết chỗ nào bán thứ gì, đằng sau có sai nó đi mua đồ, thì nói khỏi thất công tìm kiếm. Còn bữa nay thì mua liền vài chiếc chiếu, đặng trải mà ngủ, mua tổ, chén, đũa, muỗng, mỗi thứ ít cái để ăn cơm, mua một cái thùng mà đựng, mua khô, mắm, mỗi thứ một mớ, và mua luôn 10 lít gạo để dành mà ăn. Cô Lê nói ở nhà còn gạo nhiều, cô Thiên Hương biểu cứ mua thêm để dành cho khỏi lo thiếu hụt. Cô Thiên Hương dặn dò xong rồi, Hai Cường mới đi với hai đứa nhỏ. Em nhỏ Xuân Sơn thức dậy đòi bú. Cô Lê bồng con lại ngồi trên viên đá, tựa cửa chòi mà cho con bú. Cô Thiên Hương ngồi ngó hai mẹ con. Thấy cô Lê, tuy mặc vải lam lũ, song nước da trắng nõn, gương mặt tươi cười, cặp mắt sáng ngời, hai môi ửng đỏ, bàn tay dịu nhiễu, bàn chân no tròn. Cô có một vẻ đẹp thiên nhiên, đẹp đẽ mà hiền lành, chứ không phải đẹp theo vẻ lả lơi khiêu gợi. Còn em nhỏ mới được 2 tháng mà bậm trợn, cứng quàng, tay chân no tròn, biết cười, biết liếc. Cô bước lại, ngồi chồm hổm dựa bên cô Lê, tay nắm tay em nhỏ, miệng hỏi thăm gốc gác cô Lê ở đâu, chồng cô bây giờ làm việc chi, tại sao cô ra hòn mà ẩn trú. Cô Lê nghĩ chị em thiệt tình, hồi nãy bạn đã kể hết tâm sự cho mình nghe, vậy mình không phép giấu giếm. Cô mới nói, cô vốn con nhà bình dân ở Sài Gòn, cha đi giấy tờ cho một hãng buôn, mẹ bán rau cải tại chợ Bến Thành, anh làm tài xế xe đò chạy đường Tây Ninh, hai đứa em còn đi học, cô làm phụ thợ trong một tiệm may ở phía sau chợ. Một thanh niên con nhà giàu sang ở Cầu Kho, cậu mới thi đậu vào làm việc trong một sở lớn cho nhà nước. Một đêm, cứ đi quay hát nhằm cái ghế khích bên cậu, hai người nói chuyện làm quen với nhau, rồi chừng giảng hát, cậu mời cô đi ăn mì, lời qua, tiếng lại, gây tình với nhau. Hẹn hò nhau được vài lần, cậu biếu cho cô một đôi bông tai với một chiếc cà rá. Tình nghĩa đã gắn chặt, không còn sụt sè, e ngại gì nữa. Cách 1 tháng,
cậu lại đưa 100 đồng bạc, biểu mua hàng may quần áo mà bận cho tử tế. Gần gũi với nhau được nửa năm, cô biết cô đã đậu thai. Cô thỏ thẻ, nói thiệt cho cậu hay, không mừng mà lại có sắc lo. Rồi từ đó, cậu không kiếm mà gặp cô nữa. Cô buồn rầu, mới đi vô xóm cậu ở mà hỏi thăm, thì người ta nói cậu sắp cưới vợ, cưới một cô gái con nhà phú thương trong chợ lớn. Cô hỡi ơi, biết người ta dụ dỗ mình cho thỏa mãn dục vọng, rồi hất bỏ, chứ không có tình nghĩa gì. Cô tủi nhục phát đau, bụng mỗi ngày một thêm lớn. Cha mẹ trách cô làm nhục nhã, nên đánh đuổi, không chứa ở trong nhà nữa. Bà con thân tộc chỉ có chú Hai Cường, lúc đó chú làm công bên bến tàu, không có vợ con, chú ở trong một chòi lá bên xóm Chiếu. Cô qua kiếm chú, khóc, nói cha mẹ đuổi, nên xin phép chú cho đùm đầu ít ngày. Chú dắt về nhà, chú nói cha mẹ không thương thì cứ ở với chú, coi nhà nấu cơm cho chú ăn, để chú đi làm, chú nuôi. Đến tối, chú mới gạn hỏi tại sao mà cha mẹ đuổi. Cô thuật tâm sự cho chú nghe. Chú nổi giận, chú trách anh chú mù quáng, người ta dụ dỗ làm hư hỏng đời xuân xanh của con gái mình, đã không dám trừng phạt trái bất nghĩa mà lại trở khó khắc với con mình khờ dại. Chú hỏi tên họ, nhà cửa và sở làm của cậu thanh niên đó, rồi cách hai bữa sau chú bỏ sở đi kiếm cậu mà tính sổ. Bộ chú hầm hừ lắm. Chú đi luôn trót 3-4 bữa, ngày nào cũng đi. Rồi chú kêu người ta mà bán cái chòi. Chú nói có người rủ ra hòn Phú Quốc ở phá rừng, lập vườn mà làm ăn. Chú biểu cô đi theo cho chú, làm chú nuôi. Cô hỏi không có bạc tiền. Chú đưa cô 1.000, biểu cô giữ cho chú, rồi chú cháu thu xếp áo quần, dắt nhau xuống rạch giá, kiếm ghe bán nước mắm quá giang mà ra họ. Cô Lê nói, ở chỗ hẻo lánh, lại không có bà con với ai. Bởi vậy, chú cháu phải tiện tặng, không dám mua sắm đồ đạc trong nhà. Chứ cô cũng còn được 800-900 để dành hộ thân. Cô Thiên Hương tỏ thiệt, cô có một mình hơn 2.000, lại còn nữ trang, cũng đáng bạc ngàn nữa. Vậy để cất chòi xong, rồi kiếm mua vài bộ dáng để nằm ngồi, mua đồ cần thiết cho có mà dùng. Vì tiền bạc của hai chị em nhập lại thành số nhiều, không nên hạ tiện quá mà phải chịu cực khổ. Hai cô bạn tính đã kết nghĩa chị em thì không nên kêu nhau bằng cô nữa, nghe lạc lẽo lắm. Phải cứ một người làm chị, một người làm em. Hai cô cứ nhường nhau, không ai chịu lãnh vai chị. Mới định ai lớn tuổi hơn phải làm chị. Cô Thiên Hương 21 tuổi, còn cô Lê tuy có con trước, song cô mới 20 tuổi, nên Thiên Hương phải làm chị, không từ chối được nữa. Em nhỏ bú no, ngủ mê rồi, cô Lê đem để em trên chõng, đắp mền tử tế, rồi dắt cô Thiên Hương sang ngoài xem địa thế chơi. Cô Thiên Hương chỉ chỗ cô tỏ ý muốn cất thêm một cái chòi nữa khít một bên chòi cũ, có cửa thông qua làm như một cái nhà hai căn cho rộng mà ở với nhau. Phía sau che một cái trại để nấu ăn, cô sẽ nói với chú Hai khiến người mướn phụ đốn cây, cắt tranh mà cất cho mau rồi, vì mùa này mà ở chợt rủi có mưa đêm thì cực lắm. Theo ý cô thì ban đầu phải ráng chịu tốn tiền, đặng gây cuộc ăn ở khoảng khoái sạch sẽ hợp vệ sinh, được tiện nghi một chút ở mới lâu dài, khỏi bệnh hoạn. Cô Lê nói, ở đây có nhiều phương tiện, tránh khỏi đường người ta qua lại nên an tịnh, ấm êm. Trảng đủ đất mà trồng trọt, những đồ cần dùng nuôi sống, dưới trảng có suối chảy ngang, mùa nắng cũng có nước mà dùng, mùa mưa nhờ nước suối tuôn ra rạch lè nên khỏi ngập. Không xa chợ lắm, nên mua gạo muối rất dễ, cũng không xa mé biển, nên rảnh đi câu cá đủ ăn. Trên chân núi, phía trên kia đồi, có chùa. Lại có thêm một bà vải biết giúp sanh, bà có giúp cho Lê rồi, chừng tới phiên Thiên Hương thì cũng sẽ cậy bà giúp nữa. lại thêm có sư huynh An Viên thích chú hai, hãy có dịp